This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả của thành phố Houston cũng như là Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh và Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có hai văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với 2 trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng VM của thành phố Dallas, Nhã Quyên, Ngọc Minh kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền ở Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư, rất là vui giáo sư trở lại với chương trình trong tuần này và cũng xin được chào đến Ngọc Minh và Nhã Quyên. Thời tiết tại Houston phải nói trong giờ phút này thì đẹp vô cùng, 81 độ F. Cao nhất trong ngày hôm nay lên 86 và xuống thấp vào khoảng 66 độ. Nói chung là một ngày thật là đẹp cho những sinh hoạt vào cuối tuần. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền ở Houston và Dallas và xin kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào anh Ngọc Minh.
Vâng, thời tiết thì phải nói là Dallas có một cái thời tiết rất là đẹp hôm nay. Nhiệt độ cao khoảng 81 độ thôi. Nhiệt độ thấp vào buổi tối sẽ là 54 độ. Không biết là khu vực của tiến sĩ như thế nào?
Dạ vâng, dạ thưa kính chào và chị Quỳnh Lan, thưa giáo viên anh Ngọc Minh, quý khán giả của hai miền. Dạ thưa, nhìn vào ra bầu trời rất là đẹp, thưa anh, một ngày cuối tuần mùa thu với khí hậu như vậy là lý tưởng. Chắc có lẽ khí hậu ở Dallas và Fort không khác biệt bao nhiêu.
Dạ vâng, chúng tôi có cái vấn đề nghe tiến sĩ đó, thưa tiến sĩ có thể nói sát vô cái điện thoại tại vì Ngọc Minh nghe không được, không biết là cô Quỳnh Lan có nghe được tiến sĩ nói không?
Dạ vâng, Quỳnh Lan thì nghe cũng hơi nhỏ.
Dạ vâng, thì bây giờ có lẽ đỡ hơn không thưa chị.
Đã trở lại với chương trình. Và như thường lệ thì xin giáo sư có thể nói sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán trong tuần qua tại Hoa Kỳ như thế nào ạ?
Dạ vâng. Thưa, tuần qua là một biến động rất lớn trong cái stock market. Như đã trình bày trong mấy tuần trước đó, thì phần nhiều tháng 9 là một cái tháng mà có sự gọi là chỉnh đốn trong stock market. Phần nhiều là tháng 9 là cái tháng mà stock market xuống, nhưng mà tháng 9 lại đi qua một cách rất là êm ả. Và như đã trình bày trước trong mấy tháng nay đó, là trong cái stock market đó, nó có những cái speculation valuation, có nghĩa là đánh giá cao đó, hơn mức bình thường. Mặc dù nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là vững chãi, nhưng mà tuần rồi đó mình đã thấy cái sự chỉnh đốn trong cái stock market rất là vũ bão trong tuần rồi. Dow Jones Industrial đó cuối tuần kết luận ở một cái điểm là 16.380 điểm. Thì 16.380 điểm so với cái cao điểm của vài tuần trước đó, là 1-2 tháng trước đó, thì cao điểm là 17.400 điểm, thì có nghĩa là cách biệt tới 1.000 điểm là cái đó nhiều lắm. Và trong ngay cả trong tuần đi nữa là Dow Jones Industrial Index đó, có một ngày đó lên xuống tới 460 điểm, đó là rất là nhiều, thay đổi rất là nhiều. S&P 500 thì cuối tuần là 1.887 điểm, so với cao điểm trong vài tuần trước có khi lên đến 2.000 điểm. Nasdaq 4.258 điểm. Giá dầu thô hiện giờ đang cái mức gọi là rất là thấp gần như kỷ lục trong một cái thời gian cận đại gần đây là $82, một thùng dầu thô, giá vàng 1.238 đô la. Dạ thưa, đó là gọi là tóm lược của cái stock market trong thay đổi trong tuần qua, thưa quý anh chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là thị trường chứng khoán như thế nào trong tuần qua, như giáo sư vừa mới nói, phải nói là có một cái sự biến động ở tin tức về thị trường chứng khoán, có thể nói là một cái sự hỗn loạn nữa, bởi vì khi các chứng khoán được đánh giá là nó cao hơn cái mức bình thường thì điều gì đã đưa đến tình trạng trên, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, nó nhiều yếu tố lắm. Mặc dầu căn bản của những cái công ty của Hoa Kỳ nó vẫn vững chãi, nhưng mà gần đây khi họ thấy rằng phía bên Âu Châu đó, vùng Âu Châu đó, ngay cả Đức Quốc hay là ngay nhất là xứ Ý, bây giờ nó đã vô trong cái dịch tại trạng thái gọi là phá giá, có nghĩa là deflation thay inflation, thì cái vùng kinh tế bên Âu Châu hiện giờ nó đang gặp khó khăn nhiều lắm. Trong khi đó thì ở bên Trung Quốc hiện giờ họ cũng đang rất lo ngại, là tại vì hệ thống ngân hàng của Trung Quốc bây giờ đang bấp bênh, là có nghĩa là một số ngân hàng đó cho vay mượn bây giờ có thể sẽ vỡ nợ một số rất nhiều, và Trung Quốc họ rất lo là họ không đạt được cái mục tiêu GDP gia tăng 7.5% dưới, thì hiện giờ Trung Quốc họ đang bơm tiền vào nền kinh tế. Nhưng mà có quan trọng hơn hết là cái mức sản xuất của commodity, là những cái đồ mà đồ raw commodity đó, như là xăng, dầu hỏa, rồi thép hay là vàng, mấy những cái commodity lớn đó thì bị yếu xuống, là tại vì cái mức tiêu thụ ở những cái xứ ở như là Brazil, những cái kinh tế đó cũng khó khăn. Cho nên kinh tế của Hoa Kỳ mặc dầu vẫn là nền tảng cho cái nền kinh tế của thế giới, nhưng mà chung quanh Hoa Kỳ đó là đang gặp nhiều cái khó khăn. Federal Reserve Chairman đã kết thúc cái chương trình gọi là mua trái phiếu, thì mặc dầu họ vẫn giữ cái tiền lãi thấp, nhưng mà những cái yếu tố cộng lại chung với nhau với cái triển vọng là có thể bị phá giá bên Âu Châu, Nhật Bản thì bây giờ trở lại cái giai đoạn có thể là cái GDP chỉ gia tăng 1% thôi thay vì 2%, rồi mức phá giá ở mấy cái xứ đệ tam quốc gia, trong khi đó thì bên Nga Xô cùng những biến động ở trên thế giới, bao nhiêu đó nó trở thành một cái giai đoạn người ta lo là cái stock market có thể là bị overvalue, cho nên họ bán tháo bán vỡ rất nhiều trong tuần qua.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy nói chung là tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là cũng có tiến triển, tuy chưa được gọi là tốt đẹp cho lắm. Song song đó thì đối với những cái nước Âu Châu thì chúng ta thấy cái tình trạng kinh tế của họ lại tồi tệ hơn. Như vậy thì vì thế cho nên ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ở tại Hoa Kỳ cũng như ở các nơi rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ bước sang cái thị trường về địa ốc thì hình như những cái nhà mà cho vay tiền, các nhà băng họ đang có cái khuynh hướng là cho những người mượn tiền mua nhà với cái tín dụng yếu đó thì có thể dễ dàng được mượn tiền hơn lúc trước. Điều đó có đúng hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, cái nền tảng của cái thị trường mà gọi là cho vay nhà cửa đó thì được lãnh đạo bởi Fannie Mae và Freddie Mac. Thì hai công ty đó họ có cái thỏa thuận là rằng cái thị trường nhà cửa, nhất là single home á, những cái nhà cửa gọi là tư nhân mà không phải là những apartment complex hay là những cái cao ốc đó, là những single home đó hiện giờ nó đang yếu và người ta mua nhà khó khăn, tại vì lương phạm không có được lên cao và cái tiêu chuẩn vay nhà đó, credit report hay là credit score hay là down payment nó gắt gao hơn. Thành ra họ đã được cái cho phép của chính phủ là gọi là dễ dàng hơn cho những chương trình mua nhà tư nhân, nhưng mà chuyện đó sẽ xảy ra trong vòng một vài tháng tới. Hiện giờ đang thỏa thuận và đã được cái thỏa thuận, nhưng mà khi mà chấp hành đó là cũng phải một thời gian vài tuần hay là một tháng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta thấy rằng là đi đâu cũng nghe nói cái căn bệnh là Ebola. thì làm cho mọi người hoang mang rất là nhiều. Và nhiều người cũng có những cái câu hỏi, chẳng hạn như là tại sao mà cái công ty, các công ty bào chế thuốc họ đã không phát triển thêm, họ đã không mở mang thêm, phát triển thêm những cái loại thuốc uống hoặc là thuốc chích. Sau khi cái căn bệnh Ebola nó đã bắt đầu, chúng ta biết là nó xuất hiện từ năm 1976, chứ không phải bây giờ, để cho đến bây giờ khi mà cái tình trạng nó trở nên tồi tệ hơn thì mọi người mới lo lắng, thưa giáo sư.
Dạ. Dạ, theo tôi được biết thì căn bệnh Ebola đó đã được phát hiện đầu tiên vào năm 1976, có nghĩa là một năm sau khi mình rời Việt Nam. Sau 1975 nó đã phát hiện ở dòng sông Ebola, đó là cái tên tại sao họ đặt tên là Ebola. Thì lúc đó phát hiện ra thì một số người bị chết, nhưng mà sau đó được gọi là kiềm chế và không ai bị nữa. Cho nên không có công ty nào nhào vô để chế, chứ thì chỉ trừ ở trong cái những chương trình quốc phòng như là US Army này nọ thì họ có những cái phân đặc biệt để cho chiến tranh, thì họ nghiên cứu một cách rất giới hạn. Khi mà những cái công ty pharmaceutical mà họ muốn bào chế một loại thuốc, bây giờ không phải là thuốc Ebola nữa mà một cái thuốc gọi là antibiotic á, những cái thuốc kháng trùng á, khác nhau đó, nó rất là mắc tiền. Cho nên đó là lý do mà cả mấy chục năm nay đó, bao nhiêu thứ antibiotic họ chỉ tìm ra một thứ mới thôi. Thật sự nếu họ đổ tiền vô để mà nghiên cứu thì họ sẽ tạo ra nhiều thứ antibiotic mới, nhiều lắm, antibiotic á. Nó nhiều khi nó lên cả 500 triệu đô, 700 triệu đô, cả tỷ đô research dài hạn, rồi còn phải qua cái chương trình dài hạn cho được FDA họ chuẩn phê nữa. Thành ra đó cũng là cái thương mại mức cung và cầu, bỏ bao nhiêu tiền ra và trong tương lai sẽ được lợi nhuận bao nhiêu. Khi mà cái đường dài hạn họ thấy không có lợi thì không công ty nào bỏ vào, chỉ trừ chính phủ liên bang đứng ra bỏ cái phân để mà khuyến khích. Và bây giờ trường hợp Ebola thì hiện giờ bao nhiêu công ty họ đổ vốn vào, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã bỏ ra 140 mấy triệu đô la cho những cái chương trình gọi là khuyến khích người ta đã bào chế. Và những công ty đó họ thấy rằng bên Phi Châu đó đã trên gần 5.000 người chết rồi, và 5.000 người đang bị nhiễm. Thành ra họ thấy rằng cái triển vọng nhiều thì có thể có lợi nhuận, thì đó cũng là những kinh tế của những cái công ty bào chế thuốc như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi cuối cùng trước khi Quỳnh Lan chuyển câu hỏi sang bên Dallas. Thì hình như là cái số nhà mà mới xây đó hiện nay đã được tăng trở lại, là tăng vào khoảng 6.3% trong cái tháng 9 này. Điều đó có đúng hay không? Bởi vì trước đây thì chúng ta thấy cái số nhà xây nó ồ ạt rồi lại có một thời gian bị ngưng lại. Thì bây giờ thì theo cái tháng 9 được biết rằng là đã gia tăng trở lại 6.3%. Phải không thưa giáo sư?
Dạ. Thưa cái con số index của những cái housing start đó là một cái leading indicator, có nghĩa là những cái dấu hiệu nào cho biết là khi họ bắt đầu họ apply for permit, có nghĩa họ xin giấy phép của thành phố đó để cấp những cái nhà đó, thì như chị nói đó là được gia tăng 6.3%. Thì điều đó đã chứng tỏ rằng cái mức xây nhà cửa đó, nó gia tăng. Đấy là con số mà mỗi tháng họ khi mà họ report đó nó lên xuống, thành ra đôi khi cũng tạo nên một cái confusion, người ta không hiểu là con số nào là đúng, có khi lên khi xuống. Nhưng mà tháng rồi thì thấy lên là 6.3%, nhưng mà nhìn sâu vào đó, con số 6.3% gia tăng đó, là ở tại những cái chung cư, có nghĩa là những apartment complex họ gia tăng là tại vì có sự khan hiếm đó. Trong khi đó những cái single home start, đây là những nhà mới mà cho từng gia đình cá nhân đó, thì lại là bị gọi là trì trệ. Cái gia tăng của cái housing stock của những apartment complex á, nó không có kích thích kinh tế mạnh bằng những cái gia đình, những cái single home family cho những gia đình, những cái chung cư đó có cái một ảnh hưởng yếu trong nền kinh tế, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, xin trở lại với Dallas ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và thưa tiến sĩ, thì ngày hôm nay á, thì cái sự giàu nghèo đã không có bằng bằng nhau ở, không có được bằng nhau ở Hoa Kỳ, và nó có một cái sự khoảng cách giữa người giàu và những người trung lưu, cũng như là những cái người nghèo trong những cái thập kỷ vừa qua. Thì cái điều gì đã xảy ra và tại sao nó là một cái vấn đề cho chúng ta nên quan tâm, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa, khi mình thấy đến những cái xứ túy tư bản như Hoa Kỳ đó, thì hồi xưa những cái xứ cộng sản họ chỉ trích là những cái xứ tư bản đó là tạo nên cái sự cách biệt giữa giàu nghèo nó rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại những cái xứ như bên Việt Nam, bên Trung Quốc đó, cái giàu nghèo, những người giàu nhất nó còn tệ gấp mấy trăm lần bên xứ Hoa Kỳ nữa. Bây giờ nhưng mà Hoa Kỳ mặc dù là một cái xứ tư bản đó, nhưng mà họ rất là chú ý vào cái index này. Gần đây như cô giáo viên nói đó, bà Janet Yellen đó, bà chairwoman của Federal Reserve đó, thì bà có, đây là lần đầu tiên một người Fed chairwoman có thể nói về, để ý đến về cái social economic situation, có nghĩa là trường hợp xã hội hơn là một thuần túy là tiền lãi hay là vay mượn của nhà băng. Thì bà nói là bà rất lo ngại là tại vì cái mức giàu nghèo đó của Hoa Kỳ nó trong 10 năm qua nó càng ngày nó càng gọi là khác biệt nhau càng nhiều. Điều đó đó, thứ nhất đó, như tôi giải quyết hỏi đó, là tại sao như vậy? Cái điều mà bà không đề cập đến đó, đó là chính là cơ quan của bà, có nghĩa là cơ quan của những người tiền nhiệm bà, đã đưa ra cái chương trình gọi là tung tiền vào nền kinh tế. Khi mà tung tiền vào nền kinh tế đó, thì nó làm như thế nào? Có lẽ là nó kích thích một cách nhân tạo cái stock market đi lên. Mà những người giàu á, là những người ở trong cái stock market rất nhiều. Thành ra đã tạo ra rất nhiều người tỷ phú mới trong cái thời gian đây, hay là những người triệu phú, cả trăm triệu chứ không phải một vài triệu nữa. Rất nhiều. Chỉ tại vì cái chương trình Federal Reserve để mà kích thích nền kinh tế tung tiền một cách nhân tạo. Thì đó là một cái điểm mà họ phải làm để kích thích nền kinh tế, nhưng mà vô tình họ đã tạo nên cái khác biệt giữa giàu nghèo. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là nếu mà cái số trung lưu đó và người nghèo đó mà lương càng ngày càng thấp mà lại không có gia tăng đó, thì cái mức tiêu thụ vào nền kinh tế đại đa số là do nhóm này chứ không phải những người giàu. Thành ra nó ảnh hưởng nền kinh tế. Thành ra nếu mà cái chiều hướng này tiếp tục đó, thì nó có thể ảnh hưởng nền kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và nói về giàu thì hiện nay trên thế giới thì cái số lượng thặng dư giàu đã tăng có nhiều, cho nên họ đã giảm cái giá xuống còn 80 đồng để giúp những cái đất nước khác, nhưng mà lại làm tổn thương những người khác. Thì tiến sĩ có thể nói thêm về cái vấn đề này được không ạ?
Dạ, giá dầu hỏa đó, hiện giờ đó, như lúc đầu có tấm lược đó, là hiện giờ là giá dầu hỏa là 82 đô la. Một thời gian gần đây mình thấy giá dầu hỏa nó lên khoảng 99, 98, gần 100 đô la. Thì điều này đó nó tạo nên cái thứ nhất là những cái quốc gia mà người dân thì họ rất là hoan hỷ khi họ thấy giá dầu xăng cũng được giảm, và những cái xứ mà sản xuất về kỹ nghệ nặng thì họ rất mừng là tại vì cái energy cost nó thấp. Nhưng mà những cái xứ mà sản xuất dầu hỏa như là Nga Xô hiện tại đang bị chế tài của bên Hoa Kỳ và Âu Châu, mà họ lại tùy thuộc vào dầu hỏa, hay những xứ Trung Đông, hay là những cái xứ phía bên Nam Mỹ cũng vậy, Mexico cũng vậy, thì họ bị áp lực rất nhiều. Tại sao họ lo ngại? Là tại vì đó, sự thứ nhất đó là cái phương pháp mà gọi nghiên cứu dầu hỏa của Hoa Kỳ, nó gọi là fracturing technology đó, có nghĩa là họ dùng cái technology là họ dùng cái sức ép đó, rất mạnh, họ dùng cái sức ép đó, họ bơm cát mà như là cát ngoài bãi biển đó xuống, và vừa sức ép vừa cát và nước hay làm bể ra những cái mảnh đá để họ khai thác dầu hỏa. Cái chương trình đó nó rất là thành công, tạo nên cái khả năng là khám phá dầu hỏa rất nhiều. Trong khi đó cái mức tiêu thụ của nền kinh tế bên những cái xứ như Trung Quốc hay là bên Brazil này nọ, họ giảm xuống, thành ra mức cung và cầu nó thay đổi nhau. Mà cái break even có nghĩa là cái mức hồi vốn đó, khi mà khai thác dầu hỏa dùng cái technology fracturing đó, thì nó khoảng 85 đô la. Có nghĩa rằng nếu giá dầu hỏa hiện tại 82 đô la kéo dài đó, thì những cái công ty mà họ khai thác dầu hỏa họ thấy sẽ không có lợi nữa, thì họ sẽ ngừng lại, họ không khai thác. Thành ra điều đó là làm cho người ta lo ngại.
Vâng, một câu hỏi về tài chính cuối cùng. Và thưa tiến sĩ, thì theo như chúng ta biết là thị trường lên xuống tuần rồi đó, nó làm cho rất là nhiều người lo ngại. Nhưng mà nếu mà tình trạng mà chúng ta có cái cổ phiếu trong cái tình trạng mà lên xuống như tuần vừa rồi, thì chúng ta phải làm gì thưa tiến sĩ?
Dạ thưa, cái phần nhiều đó, cái luật chung quy dĩ nhiên là mỗi trường hợp đầu tư khác nhau hay là những cái portfolio, cái số mà mình có tài sản như thế nào, mỗi người đều khác nhau, thì cá nhân nó khác nhau. Nhưng mà chung quy đó, theo luật của gọi là đầu tư cho cá nhân đó, là khi mà một cái biến động như vậy đó, trong một tuần qua mình thấy đó là cái phương pháp của, mà cái danh từ mà hồi xưa bây giờ mình người Việt Nam hay dùng gọi là án binh bất động, có nghĩa là không có di chuyển cái portfolio mình trong lúc nó lên xuống, tại mình thấy nó xuống mình bán rồi mình mua rồi đúng nó lên, có nghĩa là mình chạy theo như là con họ nói như là chạy theo cái đuôi của con chó đó, là nó quay vòng vòng không đi đến đâu hết. Thành ra khi mà biến động như vậy đó, là nếu mà mình tin vào cái stock market của mình là cái stock tốt, nó có cái căn bản tốt và đường dài nó tốt, thì án binh bất động không có nên thay đổi trong cái khi nó biến động như vậy.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Không biết là cô Quỳnh Lan có câu hỏi gì về chứng khoán cho cái tuần này không?
Cảm ơn Ngọc Linh. Thật sự ra chứng khoán thì chả dám đâu, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ thấy đi đâu có nghe cái Ebola, rồi bây giờ lại cái điều vui vui một tí xíu nữa là chúng ta thấy cái iPad mới cũng lại sắp sửa ra rồi, thì Quỳnh Lan nghĩ rằng là Ngọc Minh là người chạy theo cái kỹ thuật đó, cứ thấy cái nào mới, iPad mới, mini iPad, rồi tất cả cái gì mới ra đều Ngọc Minh là người đi đầu tiên.
Dạ, nó mỏng hơn.
Vừa rồi đó, cái iPhone 6 thì cũng đã xếp hàng để mà mua. Mua không phải một mà hai ba cái. Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình. Cũng như không quên kính chúc giáo sư và gia đình có một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Cũng như gia đình của Ngọc Minh và Nhã Quyên cũng vậy. Cùng quý thính giả xin hẹn với tất cả quý vị vào chương trình Kinh tế Tài chánh vào kỳ tới. Một lần nữa xin chúc một cuối tuần thật là đẹp, thật là hạnh phúc đến với tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào. Xin mời.
Dạ thưa rất hạnh, dạ thưa kính chào quý anh chị. Dạ xin hẹn và tái ngộ vào tuần sau.